Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tiếng nói của người giáo dân Ái Nhĩ Lan, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Di cốt Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đến Jerusalem. Hôm thứ Tư vừa qua, di cốt của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã được cung nghinh trọng thể tại Jerusalem. Đây là lần đầu tiên di cốt của vị thánh tiến sĩ hội thánh này đến thánh địa. Theo dự trù, các cuộc cung nghinh sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5. Các di cốt của Thánh nữ Teresa gồm có một mảnh xương ống và bàn chân đã được rước vào cổ thành Jerusalem xuyên qua cửa Jaffa. Khoảng 1.000 người gồm giáo dân, tu sĩ, chủng sinh và hướng đạo sinh đã cung nghinh hòm đựng xương thánh đến tòa thượng phụ công giáo Jerusalem. Tại đây, Đức thượng phụ Fuad Thoan tuyên bố: "Chúng tôi đón rước vị thánh trẻ với nhiều cảm xúc. Vị thánh qua đời năm 24 tuổi này dạy chúng tôi một con đường sống yêu thương ngược dòng đời. Thánh nữ mang lại bình an cho tất cả những ai được thánh nữ viếng thăm trên toàn thế giới." Sau chặng dừng chân tại Jerusalem, di cốt của thánh nữ sẽ được lần lượt rước đến Haifa, nhà thờ thánh Jeanne d'Arc, Galilea, miền Bắc Israel, Bethlehem, Jericho và ngay cả Gaza. Tin Vienna, Áo Quốc. Thánh giá được phép trưng bày trong các lớp học có đa số học sinh Kitô tại Áo. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Báo Hiến Áo đã cho công bố một phán quyết. Theo đó, sự hiện diện của một thánh giá trên tường của một lớp học có đa số học sinh Kitô không ngược lại với hiến pháp. Các thẩm phán của Tòa Báo Hiến Áo phải đưa ra phán quyết trên đây sau khi có hai phụ huynh học sinh tại tỉnh Hạ Áo, miền đông nước này, phản đối việc treo thánh giá trong lớp học. Tòa Báo Hiến Áo cho rằng sự hiện diện của biểu tượng Kitô giáo này không có nghĩa là nhà nước dành ưu tiên cho một tôn giáo hay một sắc tín tôn giáo đặc biệt nào, bởi vì nước Áo, mặc dù là một quốc gia có đa số dân theo công giáo, vẫn tôn trọng nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Các thẩm phán nhấn mạnh rằng, luật pháp Áo minh nhiên kêu gọi trau dồi tinh thần khoan nhượng của trẻ em đối với tất cả mọi tôn giáo. Tòa cũng cho phép duy trì biểu tượng ông già Noel trong các trường học, bởi vì đây là một biểu tượng rất được trẻ con ưa thích. Tòa khẳng định rằng không một trẻ em nào bị cưỡng bách phải tham dự việc mừng biểu tượng này. Ngoài ra, Tòa Báo Hiến Áo cũng khẳng định rằng phán quyết chung cục mà Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho công bố vào ngày 18 tháng 3 liên quan đến việc treo thánh giá tại các trường công lập tại Ý không ảnh hưởng đến lập trường của Áo. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2009, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã phán quyết rằng sự hiện diện của thánh giá trong các trường công lập tại Ý là trái với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo sắc tín riêng của họ, cũng như quyền tự do tôn giáo và tư tưởng của trẻ em. Tin Beirut, Liban. Syria mời Đức Tân Thượng Phụ Maronit Liban viếng thăm nước này. Hôm thứ Tư vừa qua, Đại sứ Syria tại Liban đã mời Đức cha Becerarai, Tân Thượng Phụ Maronit Liban viếng thăm Damas sau nhiều năm căng thẳng giữa Syria và Giáo hội Maronit Liban. Đại sứ Syria tại Liban, ông Ali Abdel Karim, nói với báo chí rằng ông đã đến trụ sở của Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, đông bắc Beirut, để chuyển đến Đức Tân Thượng Phụ những lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Đại sứ Syria khẳng định rằng nước ông mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Liban và hoàn toàn ủng hộ Đức Tân Thượng Phụ để củng cố tình huynh đệ giữa hai quốc gia. Đức Cha Rai năm nay 71 tuổi, đã được các đức giám mục Maronite Liban trên toàn thế giới bầu lên thay thế Đức Hồng Y Nasrala Speer, người đã làm thượng phụ của giáo hội Maronite trong 25 năm qua, và nay đã xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Speer là người đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị tại Liban. Năm 2000, do lời kêu gọi của Ngài, một phong trào chống bá quyền Syria được hình thành. Phong trào này đã hoạt động mạnh đến độ năm 2005, sau khi Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát, Syria đã phải triệt thoái quân đội ra khỏi Liban. Syria và Liban đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Tin lộ Đức. Các tín hữu Công giáo liên tục cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức, Pháp Quốc. Một thông cáo của Trung tâm Lộ Đức được cho phổ biến hôm thứ Tư vừa qua cho biết, Trung tâm liên tục tổ chức các thánh lễ từ ngày thứ Tư vừa qua cho đến Chủ nhật 20 tháng 3 để cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản. Cha Horacio Prito, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giám đốc Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức nói rằng, Trung tâm muốn mang lại sự nâng đỡ tinh thần và thiêng liêng cho nhân dân Nhật Bản trước thảm trạng hạt nhân khủng khiếp mà dân tộc này phải đương đầu tiếp theo trận động đất và sóng thần. Trong thông cáo, cha Prito cho biết, tất cả mọi thánh lễ được cử hành tại Lộ Đức từ thứ Tư cho đến Chủ nhật 20 tháng 3 đều được cử hành theo ý chỉ cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản. Nên một giám đốc Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức kêu gọi mọi người hãy hiệp ý với các buổi lần chuỗi mân côi được trực tiếp truyền đi trên trang mạng của trung tâm từ hang Massabielle vào mỗi buổi chiều để hết lòng cầu nguyện cho các nạn nhân của tai họa. Qua đó tất cả chúng ta đều cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tin Paris. Một cuộc gặp gỡ có tên là Tiền đường dành cho dân ngoại giữa các tín hữu và người không tin sẽ được tổ chức tại tiền đường nhà thờ Đức Bà Paris. Được tổ chức theo mong muốn của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ đầu tiên này sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 tới đây. Cuộc gặp gỡ đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo tại Học viện Bernadette hôm thứ Tư vừa qua. Cha Laurent Massa, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Giám đốc điều hành của sáng kiến tiền đường dân ngoại, giải thích rằng, mặc dù những kẻ không tin, không muốn trở thành đối tượng của việc rao giảng tin mừng, nhiều người lại tỏ ra cởi mở với vấn đề Thiên Chúa. Theo cha, các tín hữu và những người vô tín không có cùng quan điểm về những vấn đề thiết yếu như ý nghĩa của cuộc sống, các giá trị hay vấn đề Thiên Chúa. Trái lại, các cuộc trao đổi và đối thoại lại rất được đề cao tại Tây Phương. Trong tập 2 của tác phẩm Đức Giêsu Nazareth vừa mới được phát hành, Đức Thánh Cha đã trình bày rất dài về tiền đường dân ngoại trước đền thờ Jerusalem. Tuy không được vào bên trong đền thờ, dân ngoại vẫn có thể đến sân này. Theo chương trình, sẽ có 3 cuộc hội luận về chủ đề ánh sáng, các tôn giáo và lý trí chung được lần lượt tổ chức tại trụ sở của UNESCO, Trường Đại học Sorbonne và Học viện Công giáo Paris. Thuyết trình trong các cuộc hội luận có văn sĩ, triết gia và nhà phân tâm học Julia Kriteva, giáo sư Arsène Kahn, hay đức cha Claude Dajan, viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp. Các cuộc gặp gỡ tiền đường dân ngoại sẽ kết thúc tại nhà thờ Đức Bà Paris, với bài diễn văn của Đức Thánh Cha được thu hình và truyền đi trên màn ảnh rộng. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều buổi trình diễn nghệ thuật và một buổi kinh thức do cộng đồng đại kết TG phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội có một vai trò đặc biệt tại Ý. Trong một sứ điệp gửi cho Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm thống nhất nước Ý, Đức Thánh Cha nói rằng dân tộc Ý luôn ý thức về nghĩa vụ và đồng thời cũng là đặc ân của họ là được làm chủ nhà đón tiếp tòa thánh, trung tâm của đời sống công giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng Cộng hòa Ý được khai sinh từ những cuộc xung đột với tòa thánh. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, giữa các cộng đồng dân sự và giáo hội không hề có một cuộc xung đột nào. Thật vậy, Đức Thánh Cha nói rằng bản sắc dân tộc của người Ý cắm rễ một cách sâu xa trong các truyền thống công giáo. Chính bản sắc này là một yếu tố quan trọng để đạt được sự thống nhất đất nước. Theo Đức Thánh Cha, kể từ khi có Hiệp ước Laterano, qua đó quan hệ giữa nhà nước và giáo hội được thiết lập, hệ thống chính trị của nước Ý đã chứng tỏ một nền thế tục lành mạnh, duy trì được thái độ vừa trung lập vừa tôn trọng đối với tôn giáo. Hai đặc điểm nổi bật của thái độ này là tách biệt giữa các lĩnh vực và hợp tác. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những đóng góp của giáo hội công giáo cho xã hội Ý xuyên qua hàng bao thế kỷ, trong đó có việc phát triển các cơ sở giáo dục và hệ thống y tế, nghệ thuật và ảnh hưởng lâu dài của các vị đại thánh như Thánh Francisco Assisi và Thánh nữ Caterina Siena. Dublin, Ái Nhĩ Lan. Giáo hội công giáo tại Ái Nhĩ Lan vẫn còn ảnh hưởng trong xã hội. Trong một bài nói chuyện hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức cha Diamuit Martin, tổng giám mục Dublin, bày tỏ quan ngại về việc sửa đổi hiến pháp và khẳng định vai trò quan trọng của giáo hội trong xã hội. Trong bài diễn văn đọc tại Học viện Mater Dei, Mẹ Thiên Chúa, Đức tổng giám mục Dublin nói rằng hôn nhân là một thiện ích nền tảng đáng được bảo vệ một cách đặc biệt. Ngài chống lại kế hoạch nhằm nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, mà Ngài cho là sẽ hạ phẩm giá của hôn phối truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Đức cha Martin cũng bày tỏ quan ngại về một cuộc trưng cầu dân ý về quyền của trẻ em. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhìn nhận cha mẹ như là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Đức Tổng giám mục Dublin lên án thái độ muốn khoáng trắng cho nhà nước trách nhiệm giáo dục con cái. Nhắc đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở do giáo hội điều khiển, Đức cha Martin nói rằng, các cơ sở chăm sóc trẻ em do nhà nước quản lý cũng chẳng tốt đẹp hơn. Đức cha yêu cầu phải nhìn nhận vai trò công cộng của giáo hội trong xã hội. Ngài nói, giáo hội phải luôn luôn có được tự do để bày tỏ những lập trường vốn không được ưa thích về mặt văn hóa. Nếu giáo hội chỉ ủng hộ những lập trường được coi là đúng đắn về mặt chính trị, thì giáo hội sẽ trở thành một thứ tôn giáo dân sự, đúng về mặt chính trị, nhưng không phù hợp với tin mừng. Theo Đức Tổng giám mục Dublin, giáo hội công giáo tại Ái Nhĩ Lan cần cải tổ, nhưng đây không phải là một cuộc cải tổ về cơ cấu hay giáo thuyết. Ngài nói rằng, mặc dù đang phải đối phó với nhiều vấn đề trầm trọng và có nhiều người rời bỏ giáo hội tại Ái Nhĩ Lan vẫn còn sức sống. Tin Lahore. Vì bị đe dọa, nhiều tín hữu Kitô Pakistan cải đạo sang Hồi giáo. Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Văn phòng Công lý và Hòa bình Toàn quốc nói rằng, ông không ngạc nhiên về việc một số tín hữu Kitô Pakistan trở lại Hồi giáo. Ông Jacob nói, các tôn giáo thiểu số tại Pakistan đang trải qua những ngày đen tối và nguy hiểm. Dân chúng không còn tin tưởng nơi cảnh sát và hệ thống tư pháp, và chưa bao giờ họ lo sợ như ngày nay. Về mặt pháp lý, Pakistan không hề ngăn cấm việc cải đạo. Nhưng theo ông giám đốc điều hành của Văn phòng Công lý và Hòa bình, tại Pakistan chỉ có một lối cải đạo được phép là cải đạo sang Hồi giáo. Không chỉ có các tín hữu Kitô mới lo sợ, tất cả mọi nhóm tôn giáo thiểu số cũng đều bị áp lực. Ông Jacob cho rằng, an ninh đã trở thành một lý do chính khiến cho cộng đồng Kitô vốn đang bị kỳ thị và đẩy ra bên lề đành phải cải đạo sang Hồi giáo. Luật chống phạm thượng bị lạm dụng để tạo sức ép lên các tín hữu Kitô và buộc họ trở lại Hồi giáo. Ông Joseph Francis, giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý và định cư, tin rằng tất cả mọi cuộc cải đạo sang Hồi giáo tại Pakistan đều bị cưỡng bách. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan cũng nói rằng an ninh là lý do chính khiến các tín đồ các tôn giáo thiểu số cải đạo sang Hồi giáo. nhiều trường hợp được ghi nhận cho thấy nhiều người vì niềm tin tôn giáo bị mất việc, không được nhận vào trường học hoặc bị kỳ thị trong xã hội. Đây là những lý do khiến nhiều người cải đạo sang Hồi giáo. Tin Kuala Lumpur. Chính phủ Malaysia trả lại 35.000 quyển kinh thánh bằng tiếng Malay đã bị tịch thu vì có sử dụng từ Allah. Chính phủ đưa ra quyết định này để chấm dứt cuộc tranh cãi về việc người Công giáo không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Ông Idris Chala, một viên chức thuộc văn phòng phủ thủ tướng, giải thích rằng việc trao trả sách kinh thánh này phù hợp với một luật năm 1982, vốn cho phép nhập khẩu và phân phối một lượng hạn chế sách kinh thánh bằng tiếng Malay. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính phủ Malaysia đã cấm các tín hữu Kitô. Cách riêng tuần báo The Catholic Herald của Tổng giáo phận Kuala Lumpur không được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Nhưng tối cao pháp viện nước này đã đảo ngược lệnh cấm nói trên. Chính phủ đã kháng án và tiếp tục niêm phong trên 30.000 quyển kinh thánh được nhập khẩu từ Indonesia. Chính phủ Malaysia cho rằng việc cho phép các tín hữu Kitô sử dụng từ Allah có thể tạo ra hoang mang và khuyến khích người Hồi giáo trở lại Kitô giáo, vốn là điều bị xem là bất hợp pháp trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này. Malaysia là quốc gia Á Châu có đến 60% dân số theo Hồi giáo, 19% theo Phật giáo, 6% theo Ấn giáo và khoảng 9% theo Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tiếng nói của người giáo dân Á Di Lan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lá thư đề ngày 19 tháng 3 năm 2010 gửi cho người Công giáo Á Nhĩ Lan, Đức Thánh Cha đã kêu gọi họ hãy suy tư về những vết thương và những liều thuốc đôi khi đắng nhưng cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tại nước này. Giữa tháng 4 và tháng 11 vừa qua, đã có khoảng 3.000 người Công giáo Á Nhĩ Lan đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha để gửi đến Hội đồng Giám mục nước này những suy nghĩ của họ. Những suy nghĩ này đã được đúc kết từ những cuộc tranh luận và lắng nghe được tổ chức trong các giáo phận và giáo xứ, trong các phong trào giáo hội và hiệp hội giáo dân, trong các cộng đoàn tu cũng như trong các nhóm giáo dân. Ít thấy có thành phần trẻ trong số những người gửi những suy tư của mình về Hội đồng Giám mục. Theo ghi nhận của nữ tu Anne Cott thuộc Hội đồng Canh tân Mục vụ và Pháp huy Đức tin nơi người lớn, những câu trả lời của người giáo dân Á Nhĩ Lan rất chân thành và xuất phát từ những người đã bị tổn thương bởi thái độ của giáo hội nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với giáo hội. Tổng hợp các suy tư của người Công giáo Á Nhĩ Lan được trình lên các đức giám mục nước này dạo đầu tháng 3 vừa qua, người ta thấy có một giọng điệu chung là thất vọng. Người Công giáo Á Nhĩ Lan lấy làm tiếc là trong lá thư, Đức Thánh Cha đã không xem các lạm dụng tình dục như một triệu chứng của những khuyết điểm trong cơ chế và điều hành giáo hội. Trong các câu trả lời, người Công giáo Á Nhĩ Lan cũng nói là thiếu sự phê bình đối với vai trò của Tòa Thánh trong các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Một cách tổng quát, người Công giáo Á Nhĩ Lan than phiền rằng người ta chỉ nói đến cuộc canh tân thiêng liêng, trong khi thực ra cuộc cải tổ cơ cấu mới là điều cần thiết. Họ yêu cầu giảm bớt óc giáo sĩ trị và có nhiều hợp tác hơn giữa giáo dân và giáo sĩ, có nhiều đối thoại và thông suốt hơn. Cách riêng, người Công giáo Á Nhĩ Lan đòi hỏi có nhiều đối thoại và thông suốt hơn trong việc tổ chức các thượng hội đồng và hội nghị. Nhiều người cũng đề nghị nên dẹp bỏ các thứ tước hiệu và huy hiệu. Đơn sơ, khiêm tốn, cởi mở và cảm thông, đó là điều mà các tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan mong muốn nơi một giáo hội muốn phục vụ người khác. Để thực sự canh tân, nhiều người nhấn mạnh đến giáo dục và huấn luyện. Họ nói, chúng tôi cần tái khám phá cái nhìn của cộng đồng Vatican II. Theo họ, điều này có nghĩa là cần phải có sự đóng góp ngày càng nhiều của các nhà thần học với các đức giám mục và một cuộc đối thoại chân thành về những vấn đề gây tranh cãi như tính dục, độc thân linh mục, chỗ đứng của phụ nữ trong giáo hội. Phần lớn, các tín hữu Ái Nhĩ Lan nói rằng họ khó chấp nhận việc không ngừng kêu gọi họ sám hối và đền tội vì những tội do người khác phạm. Một người giáo dân trẻ làm việc trong một giáo xứ cho biết, Hội đồng Giám mục đã gửi đến tất cả mọi giáo phận một tập sách để mời gọi tái khám phá ngày thứ sáu đền tạ trong suốt mùa chay, nhưng tại nhiều giáo xứ, tập sách này vẫn còn nằm trong thùng cắt tông. Trong một phiên khoáng đại mới đây, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan xem ra đã ghi nhận những than phiền và hy vọng trên đây của các tín hữu. Trong một lá thư gửi đến giáo dân nhân danh Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan, đức cha Seamus Freeman, giám mục Ossory, miền Đông Nam Ái Nhĩ Lan viết rằng, những suy nghĩ của giáo dân chỉ là khởi đầu của một cuộc đối thoại. Về phần mình, nữ tu Anne Cott cho rằng tình hình đang thay đổi. Do đó, Hội đồng Canh Tân Mục Vụ được thành lập hồi đầu tháng 3 năm vừa qua, sẽ đặt giáo dân đứng bên cạnh các đức giám mục. Trong phân nửa các giáo phận trên toàn quốc, nhiều ủy ban lắng nghe cũng đã được thành lập. Đức cha Noel Trenor, giám mục giáo phận Down và Connor, Belfast, nói rằng, đây là một giai đoạn đầy ý nghĩa để tiến tới một giáo hội cởi mở hơn, trong suốt hơn và khả tín hơn. Dạo tháng 2 vừa qua, vị giám mục này đã thiết lập một chương trình lắng nghe trong 88 giáo xứ để chuẩn bị Đại hội Dân Chúa trong giáo phận năm 2013. Những hướng đi khác trong chương trình canh tân cũng sẽ được cho công bố. Nhưng các đức giám mục Ái Nhĩ Lan vẫn chờ đợi kết quả của cuộc thanh tra do Đức Thánh Cha yêu cầu và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Tòa Thánh đã loan báo sẽ nghiên cứu các kết quả của cuộc thanh tra vào tháng 5 tới đây để đề ra một kế hoạch cho tương lai. Trong khi chờ đợi, người Công giáo Ái Nhĩ Lan vẫn chờ đợi những cử chỉ mạnh từ phía hàng giáo phẩm. Chẳng hạn, mọi người đều cảm động về cử chỉ của Đức cha Damuit Martin, Tổng giám mục Dublin, ngày 20 tháng 2 vừa qua. Trước hàng trăm giáo dân quy tụ trong nhà thờ chánh tòa, vị giám mục này đã rửa chân cho nhiều nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Tiếng nói của người giáo dân Ái Nhĩ Lan. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý trị liệu gốc Do Thái, từng sống sót trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, đã có lần nói như sau. Con người sẵn sàng chấp nhận đau khổ, bao lâu còn thấy được ý nghĩa trong đau khổ. Những kinh nghiệm dã man và vô nhân đạo trong các trại tập trung đã giúp ông tìm ra được nguyên nhân tại sao con người có thể sống còn trong những điều kiện nghiệt ngã nhất. Theo dõi một cách tường tận những người sống sót và những người đang ngã gục, bác sĩ Frank rút ra được kết luận rằng sự sống còn không tùy thuộc ở sự trẻ trung hay sức mạnh thể lý, mà ở nghị lực mà con người có được khi khám phá ra mục đích và ý nghĩa của cuộc sống và kinh nghiệm. Quả thật, tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ là một phương pháp hữu hiệu giúp chúng ta đương đầu với những thử thách đau thương nhất trong cuộc sống. Nhưng tìm thấy được ý nghĩa ấy không phải là chuyện dễ dàng. Từ nó, đau khổ xem ra chẳng có ý nghĩa nào cả. Và khi gặp đau khổ, tất cả nghị lực của chúng ta đều được tập trung vào việc thoát ra khỏi đau khổ. Dường như chúng ta chẳng còn thời giờ hay tâm trí để suy nghĩ về bất cứ ý nghĩa nào đằng sau đau khổ. Trong những lúc ấy, thông thường chúng ta chẳng còn biết làm gì khác hơn là chịu đựng. Khi gặp đau khổ, phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta là không muốn nhìn thấy bất cứ ý nghĩa nào cả, mà chỉ tự hỏi tại sao mình phải đau khổ. Tại sao tôi, mà không phải là người khác? Tuy nhiên, may thay, trước hoặc sau mỗi một lần đau khổ, chúng ta có thể suy tư về đau khổ và tìm kiếm ý nghĩa trong đau khổ. Thời gian và những cố gắng chúng ta dành ra để tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ sẽ trợ giúp nhiều khi đau khổ xảy đến. Nhưng để có được tư thế sẵn sàng ấy, thiết tưởng chúng ta cần phải bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ khi nó chưa xảy đến. Cây với rễ cắm sâu trong lòng đất luôn đứng vững trước cuồng phong. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu để đi tìm ý nghĩa trong đau khổ? Đối với rất nhiều người, truyền thống tôn giáo là khởi đầu đúng đắn nhất. Mặc dù các tôn giáo có những con đường khác nhau để hiểu ý nghĩa và mục đích của đau khổ, tôn giáo nào cũng dựa trên niềm tin của mình để đề ra những phương cách đương đầu với đau khổ. Trong truyền thống Ấn giáo và Phật giáo chẳng hạn, đau khổ được xem như là hậu quả của tiền kiếp. Hai tôn giáo này cũng xem đau khổ như một xúc tác để đi tìm sự giải thoát. Trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo, vũ trụ được tin là được tạo dựng bởi một Thiên Chúa công minh và trọn hảo. Cho dẫu chương trình của Đấng Tạo Hóa có thể là một mầu nhiệm mà trí khôn con người không thể hiểu thấu được, niềm tin tưởng nơi sự quan phòng của Ngài giúp cho con người đón nhận đau khổ một cách dễ dàng. Sách Talmud của người Do Thái viết, bất cứ điều gì Thiên Chúa làm, Ngài đều làm một cách tốt đẹp. Cuộc sống vẫn còn đầy đau khổ, nhưng cũng giống như một người đàn bà đau đớn khi chuyển bụng sinh con. Con người cần phải tin tưởng rằng sự đau khổ sẽ qua đi khi điều thiện hảo cuối cùng xuất hiện. Nhưng không giống như sự đau khổ và niềm vui của người đàn bà khi sinh con, người tín hữu luôn bị đặt trước một thách đố là họ thường không thấy được hay thấy trước sự thiện sẽ đến từ đau khổ. Dù vậy, những ai có một lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín vào chương trình và mục đích tối hậu của Thiên Chúa đối với sự đau khổ mà họ đang trải qua. Dưới cái nhìn của Do Thái và Kitô giáo, sự đau khổ có thể có nhiều mục đích. Nó có thể thử nghiệm và củng cố lòng tin của con người. Nó có thể làm cho con người gắn bó với Thiên Chúa hơn. Nó cũng có thể giúp cho con người từ bỏ thế giới vật chất để đến nương ẩn dưới bóng cánh của Thiên Chúa. Niềm tin tôn giáo quả thật giúp cho con người tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Nhưng ngay cả những người không có niềm tin tôn giáo cũng có thể suy tư và tìm ra ý nghĩa đằng sau đau khổ. Có niềm tin tôn giáo hay không, bất cứ ai biết suy nghĩ chín chắn khi đứng trước đau khổ đều có thể tìm ra được ý nghĩa trong đau khổ. Đau khổ có thể trắc nghiệm, củng cố và đào sâu kinh nghiệm sống. Cố mục sư Martin Luther King, người đã xả thân hy sinh để tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60, đã có lần nói như sau: điều gì không hủy hoại tôi, đều làm cho tôi thêm mạnh mẽ hơn. Tự nhiên, ai cũng muốn trốn tránh đau khổ và vượt thoát ra khỏi đau khổ. Nhưng nếu được đón nhận, nó có thể làm phát sinh những điều tốt đẹp nhất nơi con người. Trong cuốn sách có tựa đề Người thứ ba, văn sĩ Graham Greene có đưa ra nhận xét như sau. Tại Ý, trong suốt 30 năm dưới triều đại Borgia, dân chúng phải trải qua chiến tranh, loạn lạc, chém giết và chết chóc. Vậy mà giai đoạn ấy đã sản xuất được Michelangelo, Leonardo da Vinci và phong trào văn nghệ phục hưng. Trong khi đó tại Thụy Sĩ, họ có được tình huynh đệ và 500 năm dân chủ và hòa bình. Và họ đã sản xuất được điều gì? Thưa, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ chim gáy. Đau khổ có thể làm cho con người thêm mạnh mẽ và cương quyết, nhưng nó cũng có thể làm cho trái tim con người ra mềm mỏng, để bén nhạy và cảm thông hơn với người đồng loại. Tính cách mong manh, yếu đuối và dễ bị thương tổn mà chúng ta trải nghiệm được khi gặp đau khổ có thể mở rộng tâm hồn chúng ta và nối kết chúng ta với người khác. Quả thật, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có hơn một lần đau khổ, chúng ta mới dễ dàng cảm thông với người khác. Hai nhà lãnh đạo tinh thần của thời đại có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Với sức nặng của tuổi già và vô số bệnh tật chồng chất trên vai, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị quả xứng đáng với danh hiệu vị giáo hoàng của đau khổ. Ngài đón nhận mọi đớn đau trong thân xác và xem đó như một tin mừng. Tin mừng của đau khổ. Đối với Ngài, đau khổ vừa có sức thánh hóa bản thân, vừa mang lại bao nhiêu ơn ích cho người khác. Đó chính là ý nghĩa giúp Ngài chịu đựng mọi đau khổ trong suốt 25 năm. Riêng nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng luôn xem đau khổ như phương thế để gia tăng sự cảm thông. Trong một phương pháp thiền niệm đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, Ngài không ngừng tiếp nhận đau khổ của người khác. Ngài gợi ý như sau. Khi bạn gặp bệnh tật, đớn đau hay đau khổ, bạn hãy tự nghĩ. Ước gì đau khổ của tôi có thể thay thế cho đau khổ của mọi người khác. Với đau khổ này, ước gì tôi có thể cứu vớt bao nhiêu người đang gặp đau khổ tương tự. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, nếu chúng ta biết đón nhận và sử dụng đau khổ như thế, đau khổ sẽ có một ý nghĩa mới. Với lời khuyên trên đây của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Cai nghiện game online do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu dòng Francisco đã trình bày trong chương trình chuyên đề Ban Mục vụ Gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn. Các bác sĩ và các nhà tâm lý, người nghiện game còn bị lệch lạc trong nhận thức về sinh lý, nhận thức lệch lạc về không gian tính dục và có thể dẫn đến sai lạc về hành vi tính dục. Về thể lý, có thể rối loạn thị giác vì chơi game, có thể tử vong do suy tim mạch hoặc vỡ mạch máu não. Về tâm lý, càng nghiện game, họ càng ít giao tiếp với bên ngoài, sẽ càng trở nên cô độc, và vì vậy dẫn đến trầm cảm, có thể hủy hoại bản thân, thậm chí tự tử. Khi nghiện game, họ có thể dẫn đến kiểu hành xử nhầm lẫn giữa đời sống thực tại và những tình huống ảo. Suy đồi đạo đức là hậu quả tất yếu của nghiện game. Khi tần suất phạm tội giống như các game bạo lực ngày càng gia tăng trong xã hội hôm nay. Trước thực trạng nhức nhối nơi mặt trái của thời đại kỹ thuật số, cần có những giải pháp mang tính toàn diện để đáp lại lời kêu gọi hãy cứu lấy hàng triệu người trẻ trước khi quá muộn tại Việt Nam. Trước tiên, các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục cần chung tay góp sức để đề phòng, phòng tránh những môi trường dễ đưa đến việc nghiện game. Cần tạo môi trường an toàn cho người trẻ, đó là gia đình, bạn bè, nhà trường, môi trường giải trí, trong đó bầu khí gia đình rất quan trọng. Trong gia đình, nên lưu ý vị trí đặt máy tính nối mạng, sao cho có thể thường xuyên giám sát việc sử dụng Internet của con trẻ. Cha mẹ phải trang bị thông tin và kiến thức về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để có thể cài đặt các chương trình ngăn chặn web xấu và kiểm tra những địa chỉ mà con em mình đã truy cập. Quan tâm đến con cái là điều hết sức cần thiết qua việc kiểm tra thời khóa biểu, đồng thời có những hiện diện thân tình liên tục với con cái. Xác định rõ ràng về lý tưởng sống, trang bị cho con em những kiến thức đạo đức, hầu phân biệt đâu là tốt lành, ngay chính, đâu là xấu xa, để chúng có những chọn lựa đúng đắn. Với những người đã sa vào nghiện ngập game online, cần nhận thức rõ đó là căn bệnh thời đại để cảm thông với họ và có phương pháp chữa lành mang tính toàn diện, chứ không phải đê nẹt, quát mắng hay buông xuôi. Để tránh được cơn nghiện game, cần cách ly khỏi môi trường nguy hiểm, nhưng không phải là môi trường đóng kín và lạnh lùng như nhà tù. Đừng gây cho chúng tâm lý như là tội phạm, vì thực sự chúng chỉ bị trục trặc về mặt nhận thức. Ngược lại, môi trường đó phải mang tính gia đình. Cần có một chương trình sống hài hòa giữa học hành, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và giải trí đối với trẻ. Nơi đó có sự đồng hành liên tục và thân tình của các nhà giáo dục, vì đây là sự chữa trị về mặt nhận thức của người nghiện game, nên chìa khóa của sự biến đổi tâm hồn con người chính là tình thương mến, sự kiên nhẫn, tín nhiệm, biết lắng nghe con trẻ. Đối với người Công giáo, đừng quên các phương thế chữa lành nội tâm là hướng dẫn thiêng liêng, cầu nguyện, các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Qua vấn nạn nghiện game online, một câu hỏi được đặt ra như là lời nhắc nhở đối với các bậc cha mẹ đó là: nếu bạn không muốn cho con bạn đến trường một mình, thì tại sao bạn lại liều lĩnh để con một mình đi vào thế giới ảo của Internet? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã cùng nhau bàn về tầm quan trọng của việc nguyện ngắm trong đời sống thiêng liêng của từng người chúng ta. Nếu như thân xác của chúng ta cần có hơi thở để sống, để hoạt động và để tồn tại, thì nguyện ngắm cũng cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng ta như vậy. Bởi vì qua nguyện ngắm, chúng ta sẽ múc lấy sự sống, nguồn ân sủng từ Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của sự sống và sức mạnh của chúng ta. Để việc nguyện ngắm mang lại những hiệu quả tốt hơn cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, hôm nay chúng ta cần tìm hiểu và thực hành thêm những chỉ dẫn hữu ích cho việc nguyện ngắm. Điều thứ nhất là, sau khi nguyện ngắm, chúng ta hãy giữ những dốc lòng, những quyết định mà chúng ta đã chọn để thực hành kỹ lưỡng trong ngày. Đó là hoa quả quý báu nhất của việc nguyện ngắm. Đó là điều rất có thể thực hiện được nếu chúng ta dốc lòng mạnh và chắc. Trái lại, nếu chúng ta không giữ và thực hiện những dốc lòng mà mình quyết định trong khi nguyện ngắm, thì việc nguyện ngắm sẽ trở nên vô ích và có hại nữa. Vì các nhân đức chúng ta suy ngẫm không được đem ra thực hành sẽ thổi phồng trí khôn của chúng ta và làm cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đã sống những điều mình dốc lòng và quyết định rồi. Như vậy, bằng bất cứ phương tiện nào, chúng ta cũng phải cố gắng đem ra thực hành những điều mình đã dốc lòng. Ví dụ, nếu chúng ta dốc lòng rằng, ngày hôm nay, chúng ta sẽ gây thiện cảm với những người xúc phạm đến chúng ta, thì ngày hôm nay, chúng ta phải cố gắng đi tìm gặp họ để chào hỏi tử tế và làm quà với họ. Nếu chúng ta không thể gặp được họ, ít nhất chúng ta cũng phải cố gắng nhớ đến họ, nói tốt về họ và cầu nguyện cho họ. Điều thứ hai là, sau khi nguyện ngắm, chúng ta hãy ý tứ, đừng khuấy động tâm hồn chúng ta sẽ đánh mất đi những tâm tình quý báu mà chúng ta đã nhận trong khi chúng ta nguyện ngắm. Chúng ta hãy cố gắng giữ tâm hồn của mình chút ít yên lặng, nếu có thể được, và để lòng chúng ta nhẹ nhàng chuyển từ nguyện ngắm sang công việc làm ăn thường ngày, để nhờ đó chúng ta vẫn luôn ấp ủ những tâm tình và tâm trạng mà chúng ta nhận được trong khi nguyện ngắm càng lâu càng tốt. Cũng giống như người nhận được một thứ dầu quý giá chứa đựng trong một chiếc bình sành đẹp, trên đường mang nó về nhà, không lúc nào mà họ để lòng trí họ bị lo ra chia trí bởi những tác động xung quanh. Họ luôn tập trung vào từng bước đi của họ, tập trung vào cái bình dầu quý giá mà họ đang mang, để không bị trượt chân hay dấp té mà đổ mất những gì quý giá mà họ đã nhận được. Chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn giữ cẩn thận những tâm tình mà mình đã được sau khi nghiền ngẫm. Đừng vui đùa quá mức ngay, hãy nhìn thẳng phía trước cách bình thản. Nếu phải gặp ai và cần tiếp chuyện, chúng ta hãy tiếp chuyện họ cách tự nhiên mà không cần tránh né. Chúng ta hãy tự nhiên tiếp xúc, tâm tình và trò chuyện với họ như thế nào, sao cho chúng ta còn có thể giữ lại được những tâm tình thiêng liêng trong lòng chúng ta không bị hư mất chút nào. Điều thứ ba là, chúng ta phải tập cho quen việc chuyển từ nguyện ngắm sang công việc làm ăn hàng ngày vì bậc sống và bổn phận của chúng ta. Dù cho những công việc đó khác xa với những tâm tình chúng ta có trong khi nguyện ngắm. Cũng như một tràng sư phải biết chuyển nguyện ngắm sang việc biện hộ, sang việc bổn phận vợ chồng và những công việc bận rộn của gia đình, chuyển một cách êm ái và bình tĩnh thế nào để tinh thần không bị xáo trộn, vì cả hai đều làm theo ý của Chúa cả, nên việc chuyển tiếp từ việc này sang việc kia phải thấm nhuần tinh thần khiêm tốn và đạo đức. Nếu đôi khi, ngay phần chuẩn bị suy ngẫm, chúng ta nhận thấy tâm tình chúng ta xúc cảm trong Chúa rồi, thì lúc đó chúng ta cứ để lòng chúng ta đi theo những tâm tình đó cách tự nhiên, không cần theo sát phương pháp nguyện ngắm. Vì bình thường, suy ngẫm phải đi trước các tâm tình và dốc lòng. Song, nếu Chúa Thánh Thần đã muốn kích thích tâm tình chúng ta trước khi suy ngẫm, chúng ta không nên cố tìm cách suy ngẫm nữa, vì vai trò của việc suy ngẫm là cốt để kích thích tâm tình. Nói khác đi, khi nào tâm tình đến thì chúng ta phải đón nhận và nhường chỗ cho chúng, dù đến trước hay đến sau những suy niệm. Nói tóm lại, theo luật chung, không khi nào kìm hãm các tâm tình, ngay cả về ba việc làm kết thúc buổi nguyện ngắm là tạ ơn, dâng hiến và cầu nguyện. Nếu các tâm tình này đến thì chúng ta không nên kìm hãm và đi vào những tâm tình đó ngay. Và lúc kết thúc buổi nguyện ngắm, chúng ta không cần phải lặp lại. Còn những điều dốc lòng, chúng ta chỉ làm sao các tâm tình cuối buổi nguyện ngắm trước khi kết thúc. Vì phải dùng trí chọn lựa trong số những vật cụ thể và quen thuộc, nên có thể làm chúng ta chia trí, cần phải tâm tình lại với Chúa những điều ta dốc lòng. Điều quan trọng nữa là, trong việc biểu lộ tâm tình và dốc lòng, chúng ta nên dùng kiểu đối thoại, nói chuyện với Chúa, hoặc với thiên thần, hoặc với các nhân vật cụ thể mà trong khi nguyện ngắm, chúng ta suy ngẫm. Đối thoại với các thánh và với chính mình, với các tạo vật và ngay cả với các vật vô tri vô giác, như David xưa đã nói trong các thánh vịnh, và như các thánh đã làm trong lúc các ngài suy ngẫm và cầu nguyện. Ước gì việc nguyện ngắm mỗi ngày giúp chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa, nhờ nguyện ngắm giúp chúng ta trung thành, sống trong ơn nghĩa và tình yêu của Chúa luôn. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở rừng xa. Dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa tự nhiên. Qua đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân quá mới đẹp mình. Tại sao Chúa nhân từ yêu ái dường bao, phận bé thơ thấp hèn, người chọn con trong đám phàm nhân. một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa, cả bên núi cao vời vợi nhờ bàn tay ai đang trồng đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thiên nhiên có muôn vàn loài hoa khác nhau. Mỗi loài hoa lại có một hương sắc và một ý nghĩa riêng. Mỗi loài hoa mang đến cho ta một thông điệp của cuộc sống. Hoa mai, hoa đào tượng trưng cho mùa xuân. Hoa huệ gợi cho ta một tình yêu thanh khiết. Hoa sen nhắc ta sự trong trắng của tâm hồn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa hồng, biểu tượng của tình yêu ngọt ngào mà người ta trao cho nhau trong ngày lễ tình nhân. Đối với Said Sadi, một nhà thơ Ba Tư sống vào thế kỷ thứ 13, thì hoa hồng mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng bao trùm hết mọi ý nghĩa, hoa hồng tượng trưng cái đẹp cho tình yêu và những gì cao quý nhất. Trong tập thơ Vườn Hồng, thi sĩ Sadi viết như sau: Một hôm đi tắm, tôi nhặt được miếng đất sét ướp hương thơm mà một cô thiếu nữ đã đánh rơi xuống đất. Tôi hỏi miếng đất sét: Ngươi là xạ hay là hổ phách? Mùi thơm của ngươi làm cho ta choáng váng. Miếng đất sét trả lời tôi: Tôi chỉ là đất sét không có giá trị, nhưng tôi đã ở một thời gian với hoa hồng, nên tôi hưởng được giá trị của bạn tôi. Không thế thì tôi mãi mãi là đất sét hèn mọn thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một loài hoa trong vườn của Thiên Chúa. Cũng như hoa, bản chất của chúng ta là vô thường, mau thay đổi và sẽ héo tàn. Thế nhưng chúng ta đã được ướt thấm bằng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, bằng giá máu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của thần linh Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp duyên dáng, đầy lòng bác ái vị tha. Đó cũng là điều đã làm cho khối đất sét khô cứng, nứt nẻ, rời rạc, trở nên sống động, lộng lẫy. Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiện, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thiêng. Thử hỏi, làm thế nào để giữ mãi hương thơm, phẩm chất tốt đẹp của ban đầu? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên hoàn thiện, sống tâm tình phó thác, đơn sơ như trẻ thơ. Đó là trở nên người hơn, phát huy tất cả tính người cao đẹp, và thải trừ mọi bản năng thấp hèn. Con đường nên thánh, không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính tốt, tiềm ẩn yếu ớt nơi con người bình thường, là con đường viên mãn trí sáng suốt, lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh, nhẫn nại và khiêm nhường. Và như thế, con người mới thực hiện trọn vẹn định mệnh và ý nghĩa làm người. Các nhân đức như hương thơm của hoa hồng đưa con người đến gần Thiên Chúa và anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Trong tình yêu của Chúa, mỗi người là một mầu nhiệm, mỗi người đều chất chứa nơi bản thân sự thánh thiên, vẻ tuyệt mỹ và giá trị riêng. Xin cho chúng con, dù ở đâu, làm gì, đều sống trọn phẩm giá của mình. Như hạt giống được gieo xuống, xin cho chúng con tỏa hương thơm thánh thiện, như đóa hoa tỏa hương thơm cho đời. Chúng con là một ngọn nến nhỏ, sinh ra là để cháy, cháy lên để sưởi ấm băng giá của lòng người, để xua tan bóng tối, để khoảng không xung quanh con bừng sáng rạng rỡ. Amen.
Con sẽ là tình yêu trong cùng lòng hồi thân tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốm cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp giá tình yêu. Đáng khi giống con mong hẹn và thua kém những cuốn trần gian. Đời đời cũng khắc ta, Chúa anh ta nhân từ cho lòng thương với chốn nhiều người, dâng lên Chúa bài ca yên bằng cung lòng bao la, dân kiến cha cung đàn và muôn cung hát hoan ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.